Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, thông qua nhiều nguồn vốn chương trình hỗ trợ, những năm gần đây, huyện Hoài Ân đã khôi phục và phát triển khá tốt nghề trồng rau nuôi tầm, trong đó xã Ân Hảo Đông là một điển hình. Qua đó, từng bước xây dựng được vùng sản xuất, phát triển nhãn hiệu kén tầm Hoài Ân tại xã Ân Hảo Đông, giúp bà con từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu từ nghề trồng rau nuôi tầm. Bài viết sau đây đề cập cụ thể hơn những nỗ lực của Ân Hảo Đông trong khôi phục và phát triển nghề trồng rau nuôi tầm. Mời bà con và các bạn cùng nghe. Thưa bà con và các bạn, nhiều năm qua, nhờ lồng ghép vốn từ các chương trình, các đề án phát triển sản xuất nông nghiệp, huyện Hoài Ân đã từng bước khôi phục lại nghề trồng dâu nuôi tầm. Ngành nông nghiệp huyện cũng đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Dâu Tầm, Tơ, Trung ương thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam lai tạo và chuyển giao kỹ thuật trồng các giống dâu mới cho năng suất lá cao đạt hơn 20 tấn lá trên 1 hecta một năm như F1 VH15, S7 CB, VH1 GQ2. Cùng với đó, người trồng dâu nuôi tầm còn được hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật nuôi tầm theo hướng tập trung, nuôi tầm 2 giai đoạn tạo ra sản phẩm tốt, giúp người dân có thu nhập ổn định, đảm bảo có thể sống tốt với nghề. Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Hoài Ân, đến nay toàn huyện đã có hơn 350 hectare dâu, riêng xã Ân Hậu Đông chiếm 125 hectare với hơn 100 hộ theo nghề trồng dâu nuôi tầm. Theo định hướng phát triển của huyện, xã Ân Hảo Đông là trung tâm của nghề trồng dâu nuôi tầm. Với định hướng này, khi thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã ưu tiên cho các dự án khôi phục và phát triển nghề trồng dâu nuôi tầm. Lý giải cho việc hồi sinh nghề cũ, ông Nguyễn Trung Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ân Hảo Đông cho biết, nhờ tiếp cận được nhiều giống tầm, dâu mới năng suất, chất lượng cao và kỹ thuật nuôi mới, người trồng dâu nuôi tầm hạn chế được rủi ro, thiệt hại do dịch bệnh. Hơn nữa, một yếu tố rất quan trọng là từ năm 2017 đến nay, giá kén tầm rất ổn định, có khi biến động đều theo hướng tăng lên. Thời điểm này đang ở mức 190.000 đồng một ký, đây là mức đủ đem lại lợi nhuận lớn cho người dân địa phương. Trên diện tích 2,5 hectare đất bãi ven sông, gia đình chị Đỗ Thị Phượng ở xã Ân Hảo Đông đầu tư trồng các giống dâu mới, xen canh cuối vụ để nuôi tầm từ tháng 1 đến tháng 10 hàng năm. Năm 2020, chị Phượng chủ động đăng ký tham gia mô hình trồng giống dâu mới và áp dụng kỹ thuật nuôi tầm 2 giai đoạn do Trung tâm Nghiên cứu Dâu Tầm Tơ Trung ương phối hợp với Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Hoài Ân, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hoài Ân chuyển giao. Chị Đỗ Thị Phượng kể, quy trình nuôi tầm hai giai đoạn giúp mình tiết kiệm được nhiều khoản chi phí, giảm được nhiều rủi ro trong quá trình nuôi. Được chuyển giao tập huấn kỹ thuật nuôi tiên tiến là có thêm một số giống dâu mới năng suất cao. Mỗi tháng gia đình tôi nuôi 2 hộp trứng, sản lượng gần 100 kg kén một tháng. Mỗi tháng tôi có thể lãi được hơn 10 triệu đồng. Trồng dâu nuôi tầm theo kiểu mới không chỉ giúp bà con chúng tôi thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu. Ông Nguyễn Trung Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ân Hảo Đông chia sẻ, hiện nay những gia đình theo nghề trồng dâu nuôi tầm ở xã Ân Hảo Đông đều sống khỏe với nghề. Tuy nhiều năm qua giá kén ổn định với mức có lợi cho người trồng dâu nuôi tầm, nhưng chúng tôi vẫn chưa thực sự yên tâm vì còn thiếu các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đảm bảo bền vững. Toàn bộ việc tiêu thụ kén tầm đến giờ vẫn do thương lái chi phối. Vì thế, chính quyền địa phương rất trăn trở với bài toán xây dựng chuỗi sản xuất tiêu thụ bền vững. Trước mắt chúng tôi tiếp tục nhân rộng các mô hình trồng dâu nuôi tầm để hỗ trợ bà con, tiết giảm chi phí đầu tư, đồng thời xúc tiến thành lập làng nghề, mở rộng và tìm đầu ra cho sản phẩm kén tầm. Còn theo ông Võ Duy Tín, trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Hoài Ân, mục tiêu của huyện Hoài Ân duy trì ổn định diện tích trồng dâu nuôi tầm trên 500 hectare tại 5 xã Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây, Ân Mỹ, Ân Hữu, Ân Nghĩa. Trong năm 2023, huyện Hoài Ân xúc tiến hỗ trợ xã Ân Hảo Đông thành lập làng nghề trồng dâu nuôi tầm, từng bước xây dựng được vùng sản xuất, phát triển nhãn hiệu kén tầm Hoài Ân tại xã Ân Hảo Đông, xúc tiến quảng bá, tìm kênh tiêu thụ sản phẩm cho bà con. Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hoài Ân thì cho biết, từ năm 2019 đến nay, Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên, và Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện tổ chức 8 lớp học trồng dâu nuôi tầm cho khoảng 30 học viên các xã Ân Hảo Tây, Ân Hảo Đông, Ân Hữu, Ân Mỹ nhằm chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, nâng cao năng suất, chất lượng và phát triển thương hiệu kén tầm Hoài Ân. Cùng với đó, Trung tâm Nghiên cứu Dâu Tầm Tơ Trung ương triển khai thực hiện dự án khuyến nông, xây dựng và phát triển mô hình ứng dụng đồng bộ kỹ thuật mới nhằm khôi phục nghề trồng dâu nuôi tầm tại các tỉnh miền Trung, giúp năng suất sản lượng dâu và kén tầm tăng cao hơn so với trước. Thưa bà con và các bạn, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam vừa có công văn gửi Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đề xuất giảm thuế nhập khẩu khô đậu nành từ 2% xuống 0% để hỗ trợ ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam. Bài trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Theo nội dung công văn của Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, ngành nuôi trồng thủy sản đã khẳng định vị trí và tầm quan trọng trong suốt 20 năm qua, đóng góp lớn cho kim ngạch xuất khẩu của ngành nông nghiệp. Ngành thủy sản còn tạo ra việc làm cho hàng triệu lao động trên toàn chuỗi thủy sản, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế đất nước và ổn định an sinh xã hội ở nhiều tỉnh thành. Trong 11 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2022, thì đến 62% trong số đó là đóng góp từ nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, trong mấy năm gần đây, ngày càng nhiều tác động khiến ngành đang chịu ảnh hưởng lớn, từ tác động của dịch bệnh COVID-19, xung đột Nga-Ukraine làm đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên liệu, chi phí logistics tăng cao, lạm phát và đặc biệt giá nguyên liệu đầu vào sản xuất thức ăn chăn nuôi thủy sản tăng cao kỷ lục, không ổn định, dẫn đến giá thành sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm thủy sản đều cao. Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của ngành thủy sản Việt Nam với các nước như Ecuador, Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc, các kế hoạch phát triển bền vững của ngành. Cụ thể, cùng mặt bằng so sánh và sai cỡ thu hoạch tôm, giá tôm nguyên liệu Việt Nam đang cao hơn từ 20-30% giá tôm nguyên liệu của Ấn Độ và Ecuador. Để giảm bớt khó khăn cho người nuôi trồng, góp phần tăng khả năng cạnh tranh cho sản phẩm thủy sản Việt Nam, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam vừa kiến nghị Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét điều chỉnh giảm thuế suất thuế nhập khẩu khô đậu nành từ mức 2% về mức 0%. Liên quan đến vấn đề này, trước đó Hiệp hội Thức ăn Chăn nuôi Việt Nam cùng với Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cũng đã có công văn kiến nghị giảm thuế nhập khẩu khô đậu nành từ 2% xuống 0% để hỗ trợ ngành chăn nuôi trong nước đang hết sức khó khăn do giá đầu ra giảm mạnh. Theo Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, ngành chăn nuôi hiện nay đang gánh chịu thiệt hại nặng nề từ ảnh hưởng của dịch bệnh, chiến sự trên thế giới và tình hình kinh tế suy thoái, dẫn tới giá nguyên liệu nhập khẩu tăng cao, trong khi sức mua trên thị trường lại giảm mạnh, khiến người chăn nuôi và cả doanh nghiệp thua lỗ. Nhằm hỗ trợ cho ngành chăn nuôi trong nước, Chính phủ đã có chính sách điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu đối với mặt hàng lúa mì từ 3% xuống 0%, bắp giảm từ 5% xuống 2% từ đầu năm 2022. Tuy nhiên, thuế nhập khẩu đối với khô đậu nành vẫn giữ nguyên, trong khi đây là mặt hàng có giá trị nhập khẩu cao nhất và là nguyên liệu chính để sản xuất cám cho heo và thủy sản. Vì vậy, việc giữ nguyên mức thuế này gây áp lực rất lớn lên chi phí sản xuất thức ăn chăn nuôi. Theo Hiệp hội Thức ăn Chăn nuôi Việt Nam, khô đậu nành là mặt hàng chiếm tỷ trọng cao nhất về giá trị trong các nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, trong khi nguyên liệu nhập khẩu chiếm đến 85% đến 90% giá thành. Tình trạng này đã khiến 45% đến 50% trang trại lớn treo chuồng và khoảng 70% đến 75% hộ chăn nuôi ngừng tái đàn. Nếu tiếp tục kéo dài mà không có sự can thiệp hỗ trợ của chính phủ và các bộ ngành sẽ dẫn đến cuộc khủng hoảng trong ngành chăn nuôi. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Thực hiện kế hoạch số 53 ngày 4 tháng 3 năm 2023 của Trung đoàn Bộ binh 739 được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phê duyệt về công tác huấn luyện chiến đấu tháng 4 năm 2023. Trung đoàn Bộ binh 739 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho chiến sĩ mới năm 2023, thời gian từ 6 giờ đến 17 giờ các ngày 6-7 tháng 4 năm 2023. Địa điểm: thao trường bắn đạn thật của Trung đoàn, khu vực 6, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn. Khu vực: tọa độ 21.022, bản đồ VN 2000, tỷ lệ 1 trên 50.000. phía Bắc giáp núi Bằng Cây Trắc, phía Đông giáp núi Sa Đa Phủng Chua, núi Ban Cục, phía Nam giáp núi Hòn Cùng, phía Tây giáp dân cư thuộc khu vực 6 phường Bùi Thị Xuân, hướng bắn đạn thật hướng Đông từ Đông Bắc sở chỉ huy trung đoàn 500m vào sườn Tây núi Phủng Chua. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.